SBS Việt ngữ.
Người ta cũng còn nhớ là hồi tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng lãnh thổ Bắc Úc, ông Adam Charles, đã công bố cho báo giới biết là chính phủ lãnh thổ Bắc Úc cho tập đoàn Lambridge của Trung Quốc thuê cảng Darwin trong 99 năm với giá là 506 triệu Úc Kim. Darwin, chúng ta cũng biết, vốn đã có nhiều người gốc Hoa. Họ là con cháu của những người Hoa di cư qua Úc vào cuối 1800 để đào vàng ở Pike Creek. Darwin cũng là nơi đầu tiên đã đón nhận các thuyền nhân Việt Nam trong thập niên 1970. Trong đệ nhị thế chiến của những năm 1940, thì Darwin là điểm trung chuyển quan trọng của Hải quân Hoa Kỳ cho các cuộc hành quân ở Thái Bình Dương. Ngày nay, thì vùng địa đầu của nước Úc này vẫn chào đón quân đội Mỹ với sự luân chuyển của khoảng 2.500 lính thủy quân lục chiến mỗi năm. Bộ trưởng lãnh thổ Bắc Úc Adam Charles cho biết theo hợp đồng thì tập đoàn Lambridge được quyền khai thác trong 99 năm, nhưng mà chỉ một phần của cảng Darwin mà thôi, bao gồm bến tàu East Arm và Fort Hill, căn cứ hậu cần hàng hải Darwin, các thủy lộ thương mại trong khuôn viên của cảng và trạm tiếp liệu chính của cảng. Chính phủ Úc vẫn kiểm soát bến tàu Stocks Hill, Fisherman Honeybrook, cũng như các cơ sở trong vịnh Francis. Tưởng cũng nên mở ngoặc nói ở đây, chủ của tập đoàn Lambridge là tỷ phú Ye Chang, cũng là người đã mua nhà máy khí đốt Westside ở Brisbane hồi năm 2014. Theo tạp chí Forbes, thì ông này giàu thứ 206 tại Trung Quốc với tài sản trị giá 1,77 tỷ Úc Kim.
Thưa anh, vụ cho thuê cảng Darwin cũng đã gặp nhiều chống đối ở Úc và kể cả từ phía Hoa Kỳ, bởi vì như anh vừa nói thì Mỹ có quân đồn trú Darwin, phải không ạ?
Đúng vậy, Washington dưới thời Tổng thống Barack Obama đã tức giận vì tại sao Canberra không vấn ý trước với họ trong chuyện này. Khi mà, như một số nhà phân tích đã mô tả, thì Hoa Kỳ và Trung Quốc lâu nay vẫn vờn nhau trong bóng tối. Họ dùng cái chữ như vậy, vờn nhau trong bóng tối ở Biển Đông. Và cảng Darwin là một căn cứ không thể thiếu cho các chiến dịch của Mỹ ở Thái Bình Dương. Các chuyên gia quốc phòng đã thắc mắc là liệu việc cho tập đoàn của Trung Quốc thuê cảng này thì có ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Úc hay không? Thậm chí vào lúc đó, một số còn nói rằng là không thể loại trừ khả năng là Trung Quốc họ sẽ dò thám hay là phá hoại các tàu chiến của Mỹ đến Darwin. Thế nhưng Bộ Quốc phòng Úc có vẻ không thấy có vấn đề gì khi mà chính quyền lãnh thổ Bắc Úc gửi hợp đồng để cho Canberra xem xét. Có vẻ những người ủng hộ Mỹ đã thổi phồng những lo sợ như vậy. Thật ra thì theo các chuyên gia, nếu muốn dò thám tàu của Mỹ, thì một nhân viên nhà hàng Trung Quốc ở Darwin đã có thể làm mỗi khi tàu Mỹ ghé Darwin rồi, mà tàu Mỹ ghé Darwin rất là thường xuyên, chứ không cần phải vô làm ở trong cảng. Bởi vì sao? Vì thí dụ, người bồi bàn chỉ cần nghe các cuộc trò chuyện của giới chức Mỹ trên bàn ăn trong nhà hàng thì họ cũng đã có thể thu thập được khá nhiều tin tình báo rồi.
Nhưng Washington có nhiều lý do để mà quan ngại, bởi vì mới đây Hoa Kỳ còn dự tính thường xuyên điều máy bay ném bom đường dài B-1 và máy bay tiếp nhiên liệu trên không đến Darwin nữa kia mà, thưa anh.
Cũng có thể nói như vậy, bởi vì hồi tháng 3 năm 2016, truyền thông Úc đã loan tin về ý định đó của Hoa Kỳ, để gọi là chuẩn bị đối phó với việc Trung Quốc leo thang vũ trang ở Biển Đông. Các máy bay ném bom B-1 và máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ sử dụng các căn cứ của Úc tại Darwin và Tyndall để từ đó có thể mở rộng tầm hoạt động sâu vào trong vùng Biển Đông. Trước áp lực từ nhiều phía, thì tháng 12 năm 2015, Ủy ban An ninh Quốc phòng của Thượng viện Úc đã xem xét lại thỏa thuận đầu tư tại cảng Darwin. Trong cuộc điều trần, Tổng thư ký Bộ Quốc phòng là ông Dennis Richardson đã nói rằng mối đe dọa của tập đoàn Lambridge là không có căn cứ. Ông này cho biết là khi hay tin tập đoàn này vốn được cho là có nhiều liên kết với Đảng Cộng sản và quân đội Trung Quốc trúng thầu, thì ông đã yêu cầu Bộ Quốc phòng xác nhận là không có vấn đề gì cần phải quan tâm. Nhưng mà dư luận ngày càng phản đối về chuyện này khiến cho ông phải cho mời tất cả các cơ quan tình báo liên hệ đến để xem xét lại một lần nữa, nhất là về khía cạnh hoạt động của tình báo Trung Quốc nếu có. Ông Richardson cho biết ông được toán chuyên viên đó vấn ý là không có ảnh hưởng gì đáng kể. Thậm chí, ông còn trấn an mọi người là bất kỳ người Trung Quốc nào sang Đạt Win làm việc đều cần phải được kiểm tra an ninh và cần có visa. Cũng xuất hiện trước cuộc điều trần là Giám đốc Cơ quan Tình báo Úc Duncan Lewis cũng xác nhận rằng ACO đã xem xét mọi khả năng và vấn ý cho Bộ Tài chánh và Bộ Quốc phòng trong chuyện này.
Thưa anh Quốc Vinh, lãnh thổ Bắc Úc được cái gì khi mà cho thuê cảng Darwin ạ?
Bộ trưởng lãnh thổ Bắc Úc Adam Giles cho biết thỏa thuận này đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho lãnh thổ. Tháng 3 năm ngoái, chính phủ đã công bố một ngân khoản 100 triệu Úc Kim trích ra từ việc cho thuê cảng Darwin, với 37 triệu Úc Kim đầu tiên dùng để nâng cấp các trường công lập trên khắp lãnh thổ. Tập đoàn Lambridge cam kết chi ra 35 triệu Úc Kim trong 5 năm đầu để mở rộng cảng và đầu tư thêm 200 triệu Úc Kim nữa trong vòng 20 năm sắp tới. Giám đốc hạ tầng cơ sở của tập đoàn Lambridge tại Úc là ông Mike Hughes cho biết mục tiêu của công ty là gia tăng các chuyến hàng của Trung Quốc qua Úc với giá vận chuyển phải chăng. Được biết là trong hợp đồng này có một số điều khoản để mà bảo vệ quyền lợi của người Úc. Ví dụ như tiền thuê nhà ở địa phương chỉ được tăng phù hợp với chỉ số tiêu dùng CPI sau khi cảng được thương mại hóa. Chính phủ lãnh thổ Bắc Úc sẽ được chia 15% hàng năm trên dự phóng tăng trưởng thu nhập của cảng Đạt Win. Và như tôi đã nói ban nãy, một điểm quan trọng ở đây là tập đoàn của Trung Quốc không nắm hết cảng Đạt Win, mà 20% vẫn còn nằm trong tay của người Úc, mà hiện tại là thuộc về chính phủ lãnh thổ Bắc Úc.
Và trở lại với trường hợp của Việt Nam, thì Quốc hội chỉ mới đang thảo luận về dự luật thành lập đặc khu mà nhiều người sợ rằng sẽ bật đèn xanh cho chính phủ thuê dài hạn 3 khu vực có tầm quan trọng chiến lược là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Mặc dù không thấy có xác nhận chính thức nào về chuyện này, nhưng người ta lo ngại điều gì thưa anh Quốc Vinh?
Để trả lời cho câu hỏi này thì tôi xin trích dẫn một số dư luận trên mạng xã hội trong mấy ngày qua. Ví dụ như có người nói rằng có nguy cơ đảo Vân Đồn có thể biến thành một Crimea thứ hai. Chúng ta cũng biết là bán đảo Crimea từng thuộc về Ukraine nhưng bị Nga sáp nhập vào năm 2014 với lý do là đa số kiều dân Nga trên bán đảo này đã bỏ phiếu thuận trong cuộc trưng cầu dân ý về giải pháp tách ra khỏi Ukraine và họ mong muốn được Moscow bảo vệ lợi ích. Một số người khác thì so sánh cho thuê các đặc khu như là hình thức nhượng địa và cảnh báo là Trung Quốc có thể lợi dụng các đặc khu để di dân sang Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được báo chí trong nước trích dẫn cam kết là chính phủ và quốc hội sẽ lắng nghe ý kiến của người dân và nhấn mạnh thêm rằng quốc hội sẽ xem xét các trường hợp được ưu đãi hay là cá biệt một cách công khai, minh bạch và thận trọng. Tuy nhiên, theo lời ông thì thời hạn 99 năm không phải là vấn đề lớn, nhưng mà chính cái thời hạn dài cho thuê trong suốt 99 năm như thế này làm cho công chúng hiện nay đang vô cùng quan ngại. Tuy nhiên cũng có người nghĩ rằng đây không phải là nhượng địa bởi vì hệ thống hành chánh của các đặc khu sẽ vẫn nằm trong tay của người Việt và trên thực tế thì chuyện cho thuê dài hạn ở Việt Nam cũng đã xảy ra rồi như trong trường hợp của các công ty Nhật hay là Nam Hàn. Cách đây vài hôm thì trên mạng đã xuất hiện một kiến nghị mở thu thập chữ ký của bất cứ ai phản đối dự luật đặc khu để gửi cho Quốc hội Việt Nam. Bởi vì theo kiến nghị này, nó ẩn chứa nhiều nguy cơ hiểm họa cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và thúc giục người Việt trong và ngoài nước cũng như quốc hội hãy phản đối rút bỏ dự luật.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.